Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 553. Đồng học, xin xem đoạn cuối cùng. Đại khoa thứ 9, điềm lành trời đất. Phần trước chúng ta đem đại đoạn thứ 8 tòa nội Bồ Tát giới thiệu xong rồi, cuối cùng thiện dũng mãnh Bồ Tát tổng kết, chúng ta phải chú ý dĩ Phật lực cố năng tuyên thuyết, quả thật không những là chư đại Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh, yêu cầu tam bảo gia trì, cho dù chư Phật Như Lai cũng thỉnh chư Phật gia trì giống vậy thôi. Về điểm này chúng ta phải thể hội được, phải học tập được, chắc chắn không có mảy may ý nghĩ kiêu mạn nào, không có mảy may ý nghĩ tự cho là phải. Đó là điều chúng ta nên học. Chúng ta là trong hữu ý hay vô ý đều biểu hiện ra kiêu ngạo, tự cho mình phải. Chúng ta nhìn xem những kinh văn này nên biết phản tỉnh kiểm điểm, làm thế nào mới là chính xác. Đại đoạn cuối này nói về ba chuyện. Thứ nhất là sáu cách chấn động. Mỗi một cách trong sáu cách đều có ba loại, nên trở thành 18 cách chấn động. Chấn động nói thực tại là chấn động tâm của chúng sanh chính pháp giới. Chúng ta ở Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy không những là chúng sanh hữu tình mà còn bao gồm chúng sanh vô tình. Nhìn thấy những loại thị hiện hình tượng dạy bằng ngôn ngữ của chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát. Trong lòng quá ư cảm động. Trong lòng cảm động, trong kinh Phật thường nói nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh, tâm hễ cảm động thì thiên địa vạn vật không có lẽ nào không cảm động. Thanh Lương Đại Sư nói ở đây là chứng minh rõ ràng, tác chứng cho chúng ta. Đoạn thứ hai, nhìn thấy thế chủ này đồng sanh chúng Bồ Tát, cũng là thế chủ. Vì sao? Bồ Tát là chân thiện tri thức, được tất cả chúng sanh nương tựa vào trong tu học, đều đến cúng dường Phật. Đoạn thứ ba là tổng kết. Thanh Lương Đại Sư nói rất hay: Phật thành chánh giác, thị hiện thành Phật, chúng hải dân tập. Dân tập là cõi Phật vô lượng vô biên, trong tận hư không biến pháp giới. Cõi Phật bằng số di trần, chúng sanh vô lượng vô biên, trong mỗi một cõi Phật toàn là đại chúng trong hội Hoa Nghiêm, đích thực là không sót một kẻ nào. Bao gồm bản thân chúng ta ở trong đó, cũng bao gồm cảnh giới quốc độ được chúng ta ở bên trong đó. Đương nhiên trong đó có giác có mê, mê rồi biến thành lục đạo phàm phu, giác rồi là đại chúng tứ thánh pháp giới của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta mặc dù mê, nhưng mê có đại biểu. Chúc mừng pháp hội này, tán thán Phật Đà dạy dỗ chúng sanh, hiển thị trí tuệ và đức năng cao thâm của Phật. Lại xem chúng sanh chín pháp giới, cảm ơn đội đức y giáo phụng hành, vì để cúng dường cảm động được thiên địa di chi trình tường. Đó là đại ý của ba đoạn kinh văn cuối cùng. Chúng ta xem đoạn thứ nhất trước hết. Nhĩ thời Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải. Câu này chính là một đoạn, đó là nói động xứ. Đó là động từ chỗ nào? Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải. Thanh Lương Đại Sư nói rất hay: chư thiên trùng trùng, tính Hoa Tạng chi nội, cố dân kỳ địa, hà sở bất cai, đều bao quát hết ở trong đó. Nhiễm tịnh dung cố, tuy tiêu ma yết, nhi địa chấn Hoa Tạng. Nói thực tại thì không phải một Hoa Tạng này. Hoa Tạng này là nói từ chỗ gần. Nếu theo ảnh hưởng của nó mà nói, đương nhiên là khắp pháp giới tận hư không đều là bị chấn động. Tại sao? Vì tuyên thuyết đại pháp cứu cánh viên mãn của Như Lai. Câu thứ hai cũng là một đoạn dĩ Phật thần lực. Đây là động nhân. Nguyên nhân gì động? Dĩ Phật thần lực. Câu này là thuyết minh cảm ứng đạo giao, cũng là chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Trong cảm ứng, nếu mà theo cảnh giới phàm phu chúng ta mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở trên địa cầu chúng ta, tám tướng thành đạo. Tỳ Lô Giá Na Như Lai thị hiện đại chuyển pháp luân ở thế giới Hoa Tạng. Ngài Thanh Lương nói diệt kim thành đạo. Những cảnh giới này tại bổn kinh nói rất nhiều, cho nên cảm động được trời đất vô điềm lành, sáu cách chấn động. Sáu cách chấn động ở trong Luận Đại Trí Độ kinh A Hàm có nói tám loại nhân duyên. Loại thứ nhất nói khi nước lớn động, có lẽ chính là rất nhiều nhà khoa học trên địa cầu chúng ta nghiên cứu về địa chất học. Địa cầu này quá khứ ít nhất đã chịu 4 lần đại hồng thủy. Hồng thủy tràn lan, vỏ đất nảy sinh thay đổi. Đó là đại địa chấn động. Sự chấn động này là có tai nạn, được cảm bởi nghiệp lực chúng sanh. Loại thứ hai là khi tôn thần thử nghiệm năng lực của Ngài, đại địa sẽ chấn động. Năng lực ấy khổng lồ. Sự chấn động ấy về đại khai sẽ không có tai nạn gì. Ngài đang thí nghiệm nhẹ nhẹ thôi, không đến nỗi tạo thành tai nạn. Loại thứ ba, Phật Bồ Tát muốn đến thế gian này để thị hiện thành Phật. Lúc nhập thai, khi ấy đất chấn động, khi xuất thai đất cũng chấn động, khi thành đạo, khi chuyển pháp luân, khi dạy học lần cuối dứt, khi nhập bát niết bàn, đều sẽ có tướng của sáu cách chấn động hiển tiền. Còn có một loại thuyết pháp ở trong Luận Đại Trí Độ khi thọ ký Bồ Tát, cũng tức là Như Lai truyền pháp cho Bồ Tát. Vì Ngài thọ ký, nói với Ngài, Ngài vào lúc nào sẽ thành Phật. Đó là đại sự nhân duyên. Cho nên địa thần hoan hỷ hiện tướng của sáu cách chấn động này, biểu đạt tình vui sướng của Ngài. Dĩ Phật thần lực thuyết minh Tỳ Lô Giá Na Như Lai là đại chuyển pháp luân, vì tất cả chúng sanh tuyên dương kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cứu cánh viên mãn. Thần lực của Phật, sự hoan hỷ háo hức của địa thần, cho nên cảnh giới này bèn hiển tiền. Chúng ta xem đoạn kinh văn tiếp theo sau. Kỳ địa nhất thiết lực chủng, thập bát tướng chấn động, sở dị động, biến động, phổ biến động, khởi biến khởi, phổ biến khởi, dũng biến dũng, phổ biến dũng, chấn biến chấn, phổ biến chấn, hống biến hống, phổ biến hống, kích biến kích, phổ biến kích. Loại thứ nhất, động. Loại thứ hai, khởi. Loại thứ ba, dũng. Loại thứ tư, chấn. Loại thứ năm, hống. Loại thứ sáu, kích. Chúng ta thông thường nói sáu cách chấn động chính là nói sáu thứ này. Trong mỗi một loại chấn động lại có ba thứ, 36 loại tướng chấn động. Chấn là âm thanh, động là hình dạng. Trong thanh có hống, có kích. Kích là va chạm. Hình kim khởi dụng, từ hình tướng mà nhìn, đất từ dưới nâng lên, khởi là từ từ nổi dậy. Dũng là đột nhiên nổi dậy, khởi là từ từ nổi dậy, dũng là đột nhiên nổi dậy. Chấn là thanh âm, là âm thầm phát tiếng, thanh âm không lớn. Hống thì âm thanh rất lớn, bạn sẽ được thanh âm rất lớn. Kích là va chạm. Những chuyện này chúng tôi từng có thời gian tương đối dài cư trú ở giải địa chấn. Những hình tướng này trong kinh Phật nói, chúng tôi đều có sự thể hội khá sâu sắc. Nhưng đại địa chấn sẽ mang đến tai nạn. Phật giảng kinh thuyết pháp là chuyện tốt, Tóm lại không thể để chúng sanh mang lại tai nạn. Đúng vậy, Phật tuyệt đối sẽ không tổn hại chúng sanh. Do đó có thể biết sáu cách được nói ở đây, 18 loại tướng động đều là ý nghĩa biểu pháp, đều là nói hư không pháp giới, vô lượng vô biên chúng sanh gặp được nhân duyên hy hữu, Phật xuất hiện tại thế gian này vì chúng ta nói đại pháp cứu cánh viên mãn, trong lòng cảm động. Chỉ cần người nghe được, có người nào không hoan hỷ? Không những hoan hỷ mà lập tức phải đi nghe. Chúng ta không cần nói gì khác. Tại thế gian này gặp được một vị thiện tri thức, nghe nói họ có đức hạnh, có học vấn, có tu trì, chứng quả không dám nói. Ba loại này chúng ta có thể khẳng định. Thế là thường hỏi thăm, nghe họ giảng kinh ở đâu, đặc biệt đi nghe. Nơi rất xa cũng đi tham học, đi nghe luôn. Các vị nghĩ xem có phải là ý vị của sáu cách chấn động không? Trước kia tôi ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão nhân gia ngài là mỗi thứ tư giảng kinh một lần ở Từ Quang Đồ Thư Quán. Ngài là cố định, cho nên mỗi thứ tư chúng tôi nhìn thấy trong giảng đường có khách quý, người đến từ Đài Bắc, người đến từ Cơ Long, người đến từ Tân Trúc. Phía Nam có người đến từ Đài Nam, người đến từ Cao Hùng, người đến từ Bính Đông, còn có người đến từ Đài Đông, Hoa Liên. Đó không phải là chấn động toàn bộ đảo Đài Loan ư? Họ mới sáng thứ tư đã đến Đài Trung rồi, buổi tối nghe kinh. Có người sau khi nghe xong tối lên xe về, có người nghe xong ở lại qua đêm, sáng sớm hôm sau thì trở về. Mỗi một tuần đều đến. Chúng tôi nhìn thấy hiện tượng này vô cùng cảm động. Đó chính là ý nghĩa mà 18 loại tướng động đã biểu, không phải địa chấn thật sự. Địa chấn thật sự còn ghê thế sao? Vậy Phật sẽ không được người ta hoan nghênh rồi. Phật đến thì chúng ta có tai nạn ư? Cho nên là chấn động. Chúng ta lại hỏi, khi Phật nhập thai, khi Phật xuất sanh, cũng có 18 loại chấn động này, ấy là chuyện như thế nào? Phật nhập thai ai biết? Phật xuất thế ai hay? Phật tu hành chứng quả giảng kinh thuyết pháp là nghe nói thôi, điều này chúng ta vẫn có thể lý giải, không sai. Phật nhập thai, Phật xuất thế, có người chúng ta mù tịt không biết, nhưng thiên địa quỷ thần họ biết, họ chấn động rồi. Chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy, ở trong biến tướng độ Đức Thế Tôn tám tướng thành đạo, xem được sắc giới thiên, dục giới thiên, chúng Bồ Tát thanh văn, duyên giá của thế giới phương khác. Khi Phật xuất thai, họ đều ở không trung chắp tay cùng kính tán thán, họ chấn động rồi. Nhân gian chúng ta không biết rằng Phật xuất hiện tại thế, nhưng họ biết. Những vị quốc vương đại thần trong nhân gian nghe nói vua Tịnh Phạn đã sanh thái tử, vào trong cung đình để chúc mừng. Ấy là chuyện của nhân gian, chứ không tính là chấn động. Cho nên phải biết sự thị hiện của Phật Bồ Tát thật sự là chúng sanh chính pháp giới đều chấn động, hy hữu khó gặp. Mấy năm nay chúng tôi giảng kinh cũng có hiện tượng. Tôi giảng kinh ở Singapore, các đồng tham đạo hữu từ mọi khu vực trên thế giới thường đi theo nhóm đến Singapore để tham học. Kỳ nghỉ của họ có hạn, ngắn thì ở 1-2 ngày, dài thì ở 1-2 tuần. Khó được lắm. Tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông thì càng phổ biến hơn. Người đến từ Trung Hoa Đại Lục dường như mỗi tuần đều có mấy đoàn thể đến. Nếu như là trú ở một nơi giảng kinh thường niên, các đồng học đến thăm hỏi nối tiếp không dứt. Đây cũng là ý nghĩa biểu pháp. Của sáu cách chấn động. Mười tám tướng. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải đã nêu ví dụ duy nhất phương động, đó gọi là động. Thí như Lý Lão Sư giảng kinh ở thành phố Đài Trung, hễ gặp thứ tư là Phật hữu ở thành phố Đài Trung đều đến nghe kinh. Đó là ý nghĩa của động nhất phương. Nếu sự cảm động của họ là bốn phương, tức là sức ảnh hưởng mà hiện nay chúng ta nói, điều này mọi người dễ hiểu. Sức ảnh hưởng của họ trọn khắp bốn phương, người ở mọi miền Đông Tây Nam Bắc đều muốn đến nghe. Đó gọi là ngàn dặm không xa mà đến, thì đó gọi là biến động. Nếu sức ảnh hưởng càng lớn hơn, ngay cả đệ tử Phật môn ở hải ngoại cũng nghe tin mà đến, thì ấy gọi là phổ biến động. Cho nên biến động, phổ biến động là nói sức ảnh hưởng của nó. Tác dụng của động nằm ở đâu? Trong Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên nói bảy loại. Thứ nhất, nói lệnh chư ma bố cũ. Thứ hai, vì thuyết pháp thời đại chúng tâm bất tán loạn cũ. Thứ ba, lệnh phóng vật giả sanh giác tri cũ. Thứ tư, lệnh chúng sanh tri pháp tướng cũ. Thứ năm, lệnh chúng sanh quán thuyết pháp xứ cũ. Thứ sáu, lệnh thành thuộc giả đắc giải thoát cũ. Thứ bảy, lệnh tùy thuận dấn chánh nghĩa cũ. Bảy loại. Bảy loại có đầy đủ, có không đầy đủ. Ấy là chư Phật Bồ Tát. Nhân gian chúng ta thiện tri thức, giảng kinh thuyết pháp, bảy thứ đều đầy đủ thì không nhiều. Nhưng ý nghĩa bên trong đó chúng ta phải biết được. Thứ nhất, bố ma là thật. Phàm phu giảng kinh thuyết pháp, ma đều chán ghét. Điều bạn giảng không phải là chánh pháp, ma cười cợt thì có đáng là gì? Nhưng nếu bạn nói là chánh pháp thì ma đau đầu. Vì sao? Chúng sanh lắng nghe chánh pháp sanh lòng xuất ly. Lòng xuất ly này chính là có tâm tưởng xuất tam giới, muốn liễu sanh tử. Như người trong Tịnh Độ Tông chúng ta muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mà đau đầu. Tại sao? Chúng ta chỉ cần không rời khỏi thế giới Sa Bà thì đều là quyến thuộc của ma. Chúng ta rời khỏi thì nhân khẩu của hắn giảm sút, hắn hy vọng quốc gia của hắn hưng dượng, số người cũng hưng dượng. Nếu nghe nói bạn di dân đi sang nơi khác, hắn hạn chế, hắn không cho bạn đi, không thích bạn đi. Ma hoảng sợ là hoảng sợ điều này, chứ không phải sợ gì khác. Nếu chính bạn cầu giảng sanh, bạn còn đem một loạt người đi, thế thì hắn không phải càng rắc rối hơn sao? Đó gọi là hảo sự đa ma. Tu học truyền bá Phật pháp là việc tốt bậc nhất trên thế gian, mà lường lường đến làm chướng ngại. Chúng ta biết được vì sao hắn đến làm chướng ngại. Hắn là không hy vọng chúng ta rời khỏi lục đạo luân hồi, hy vọng chúng ta mãi mãi bị hắn thống trị ở trong lục đạo. Dọa ma sợ là chuyện này. Thứ hai là cảnh sắc. Thiện tri thức thế gian, hoằng hộ chánh pháp, có ý nghĩa này. Khi thuyết pháp, tâm đại chúng không tán loạn. Cho nên giảng đường xưng là đạo tràng. Vì cớ sao? Ở nơi chốn này đại chúng quân tu cùng bên nhau, thành tựu tam học giới định tuệ. Các vị đồng tu cần phải biết, trong Phật Pháp thường nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Cái gọi là pháp môn thì pháp là phương pháp, môn là đường lối. Phương pháp đường lối mặc dù nhiều, có tám vạn bốn ngàn, có vô lượng vô biên, nhưng tu gì? Hết thảy tu là giới định tuệ. Chúng ta giảng là tam học lục độ. Chỉ là phương pháp khác nhau. Người thời nay chúng ta nói cách làm khác nhau, phương thức khác nhau. Song nội dung hoàn toàn như nhau. Nếu rời khỏi tam học lục độ, thế thì không phải Phật Pháp. Nếu là Phật Pháp, chắc chắn không lìa tam học lục độ. Bất kể nó là đại thừa hay là tiểu thừa, là hiển giáo hay là mật giáo, là tông môn hay là giáo hạ, toàn là tu tam học giới định tuệ cả. Đạo tràng giảng kinh này cũng là tam học giới định tuệ hoàn thành một lần. Bạn giữ quy củ thủ pháp, hiểu được nghe kinh thế nào, phụng sự thiện tri thức thế nào, đó là giới học. Nghe kinh từ thủy đến chung, một tòa này thì như nói hai tiếng đồng hồ. Từ lúc Pháp Sư khai giảng cho đến lúc Ngài giảng giải xong xuôi, bạn đều có thể nhiếp tâm một chỗ. Chúng ta ngày nay nói là chuyên tâm để nghe giảng, không có một vọng tưởng tạp niệm nào hết. Đó là trì giới. Nhất tâm chuyên chú là định. Nghe từng chữ từng câu rõ ràng, minh bạch, ấy là tu tuệ. Hai tiếng đồng hồ của bạn ở giảng đường để làm gì? Tu hành. Tu hành gì? Tam học giới định tuệ hoàn thành một lần. Tôi dạy các vị đồng học, quý vị đem thu hình giảng kinh của tôi. Chúng tôi một buổi là một tiếng, quý vị có thể đem một buổi này nghe đi nghe lại tám lần. Mỗi một lần đều hết sức chăm chỉ, không lớt phớt một chút nào. Một ngày 8 tiếng, bạn đang tu giới định tuệ. Nếu bạn thật sự hiểu được phương pháp, bạn sẽ khai ngộ. Không hiểu phương pháp thì không có cách nào rồi. Một mặt nghe giảng, một mặt vẫn suy nghĩ bậy bạ. Đó là bạn phá hoại hết toàn bộ tam học rồi. Phương pháp tu hành vô cùng vô cùng nhiều. Quý vị sẽ hỏi tôi dùng phương pháp gì? Thường thường có người hỏi tôi, thưa Pháp Sư, ngày niệm Phật là cách niệm như thế nào? Ngày học Phật thì cách học như thế nào? Tôi nói với quý vị đích thực là không giống nhau. Tôi niệm Phật không có hình tướng của niệm Phật, không có thanh âm của niệm Phật, quý vị có thể học với tôi sau. Nhưng ở niệm Phật đường cùng nhau niệm Phật với đại chúng thì hoàn toàn giống hệt với đại chúng. Tôi là niệm Phật như thế nào? Tôi đọc kinh. Tôi dùng là phương pháp này đấy. Tôi phải giải nghĩa. Tôi phải thực hành. Tôi xem ở trong kinh Phật là tồn tâm ra sao. Vốn dĩ tâm của Phật đại công vô tư, thanh tịnh sáng sủa. Đại từ đại bi, lợi ích tất cả chúng sanh tận pháp giới biến hư không. Tôi biết tôi phải học. Tôi phải học giống như Ngài. Tôi dùng phương pháp này niệm Phật. Hoàn toàn biểu hiện ở trong đời sống thường ngày của tôi. Tôi học kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Vô Lượng Thọ. Chắc chắn phải đem 48 nguyện biến thành nguyện của bản thân tôi. Tôi không phải niệm 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà, mà niệm bổn nguyện của chính mình. Tâm của tôi tương đồng với tâm Phật, nguyện tương đồng với nguyện của Phật, hành tương đồng với hành của Phật. Trước đây có đồng hay không đừng quản nó, tự nhiên tương đồng. Quả nhiên hoàn toàn tương đồng rồi. Ngay cả quỷ thần cũng nói từng chữ từng câu được quý vị nói đều là kinh hết. Niệm Phật như vậy, học Phật như vậy, có lẽ nào không mãn nguyện? Chúng ta muốn cầu sanh thế giới cực lạc, thị tòng A-di-đà Phật, nhất định có thể mãn nguyện. Một mảy may nghi hoặc đều không có. Bao giờ thì giảng sanh? Tùy lúc có thể đi. Hiện tại vì sao không đi? Thế gian này còn có không ít đồng học khổ nạn. Họ cũng có lòng. Vậy thì chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ họ. Hiện tại sống ở thế gian này không phải vì mình, không liên quan gì với mình cả. Là vì theo duyên phận. Chúng sanh nơi này có duyên. Có duyên thì ở thêm mấy ngày, không có duyên thì không ở nữa. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Không gian sinh hoạt của chúng ta lớn vô hạn, tận hư không biến pháp giới. Quốc độ bằng số, Di trần của tất cả chư Phật là không gian hoạt động của chúng ta, là nơi chốn mà chúng ta thường xuyên giảng lai. Họ làm sao không tự tại? Quyết không phải cục hạn ở địa cầu này. Cũng không phải cục hạn ở lục đạo của thế giới Sa Bà này. Cho nên tác dụng của giảng kinh cảnh sách trong phàm phu cũng có. Tỳ Lô Giá Na Phật giảng kinh, cảnh giới kia phàm phu chúng ta không có cách nào đong lường nổi. Thứ ba, lệnh phóng vật giả, sanh giá trì cũ. Phóng vật là gì? Người bình thường chúng ta thời nay nói là rất tùy tiện, rất qua loa, không nghiêm chỉnh, đó đều là phóng vật. Tinh thần ý chí của bạn không thể tập trung. Sự tu học của bạn không thể thành tựu. Phóng vật, người thế tục chúng ta thường nói là giải đại biến nhát. Nói văn nhã một chút gọi là phóng vật, nói thô tục một chút chính là lười biến. Họ làm sao có thành tựu được? Giảng kinh thuyết pháp luôn luôn khuyên nhủ họ, thường xuyên khích lệ họ, dẫn dụng rất nhiều ví dụ, có chính diện, có phản diện. Ví dụ phản diện thuyết minh người giải đại biến nhát, họ không thể thành tựu, họ đọa lạc rồi. Sau khi họ nghe rồi có sự cảm động, phải tinh tấn cho tốt. Ví dụ chính diện là để quý vị nhìn thấy sanh lòng tàm quỷ, người ta vì sao có thể thành tựu, còn ta vì sao không thể thành tựu. Pháp sư Oánh Kha Triều Tống mọi người đều biết rằng ngài phóng vật, ngài phá giới, ngài không giữ thanh quy. Không phải là ngài cố ý xấu đẹp. Chúng ta hiện tại thường nói chung là căn tánh kém, tập khí phiền não quá nặng. Nhưng ngài vẫn có một niệm thiện căn chưa đoạn đã cứu ngài. Ngài thông minh biết mình, tự biết rằng hành nghiệp cả đời này mình ác đọa địa ngục. Chính Ngài khẳng định. Thế là sợ nỗi khổ địa ngục. Lòng sợ hãi sanh khởi lên. Thỉnh giáo với các đồng tham đạo hữu có phương pháp cứu Ngài, không đọa địa ngục không? Đồng tham đạo hữu cũng rất khó được, tặng Ngài một bản truyện giảng sanh. Ông tự xem đi. Sau khi Ngài xem rồi cảm động, khóc chảy nước mắt. Nhìn thấy những người niệm Phật kia đều giảng sanh cả, đến thế giới cực lạc thân cận A-di-đà Phật rồi. Thế là Ngài phát một đại nguyện cầu sanh tịnh độ, dũng mãnh tinh tấn, đóng cửa liêu phòng của mình lại, niệm A-di-đà Phật. Niệm suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, không uống nước, cứ niệm luôn, ngày đêm không ngơi nghỉ. Đó gọi là chân dũng mãnh, chân tinh tấn, đem A-di-đà Phật niệm đến luôn. Chúng sanh có cảm thì Phật đến ứng. A-di-đà Phật nói với Ngài, dương thọ của người còn có 10 năm. Người nỗ lực cho tốt, đến lúc người sắp mạng chung, ta đến tiếp dẫn người. Ổn Khà quả thật thông minh biết mình. Ngài nói với A-di-đà Phật, tập khí của con quá nặng, con không chịu nổi cám dỗ đâu, con rất dễ dàng bị chuyển bởi cảnh giới. Trong 10 năm kia, con lại không biết sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp nữa. Yêu cầu với A-di-đà Phật rằng, con không cần 10 năm thọ mạng đâu, bây giờ con đi theo Ngài. A-di-đà Phật cũng chấp nhận. Ngài nói, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn ngươi. Oán Khà vô cùng hoan hỷ, được, một lời chắc chắn nha. 3 ngày sau A-di-đà Phật quả đến tiếp dẫn Ngài. Thế là bèn mở liêu phòng của mình ra, nói với đại chúng trong đảo tràng, 3 ngày sau Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi. Người bình thường đều cảm giác ông lạ lắm. Cửa phòng Ngài đóng suốt 3 ngày, không biết Ngài làm những gì. Sau khi mở cửa, miệng đã nói lời sẵn. Ngài ở đạo tràng không có người tôn trọng Ngài. Trong thời gian rất ngắn vậy mà, để xem 3 ngày ngươi có giảng sanh không. Đến ngày thứ 3, khi lên điện, Ngài thỉnh cầu đại chúng niệm Phật tiễn Ngài giảng sanh. Đại chúng cũng hoan hỷ, nhìn xem là thật hay là giả đây. Niệm Phật niệm không đến một khắc chuông, Ngài nói với đại chúng, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài, bèn ra đi. Thật đây không phải giả đâu. Cho nên, một người nếu không có lòng liều chết, thì họ làm không được. Không thể buông xuống vạn duyên, thì họ làm không được. Oán Khà đích thực là giác ngộ rồi, sợ đọa địa ngục. Thế giới thân tâm buông xuống tất cả, cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đó là một ví dụ vô cùng hay của chúng ta. Đồ đệ Hoa Lậu Tượng của Pháp Sư Đế Nhàn thời cận đại cũng đã làm thị phạm gì chúng ta. Pháp sư Oánh Kha 3 ngày, đồ đệ của Đế Lão Pháp Sư là 3 năm. Phương pháp mà Đế Lão Pháp Sư dạy ông hay tuyệt, chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm luôn vậy. Niệm mệt rồi nghỉ, nghỉ ngơi khỏe rồi vội niệm tiếp. Người như ông hiếm lắm tuân thủ lời dạy của lão sư. Phụng hành 100%. Ông thành công rồi. Đó đều là lệnh phóng vật giả sanh giá tri cụ. Chỉ cần hệ giác ngộ, quay đầu là bờ, thì người này được cứu rồi. Thứ tư là lệnh chúng sanh tri pháp tướng cố. Nói cho giảng đơn, giáo nghĩa, giáo lý, giáo hành, giáo quả của Phật pháp. Học Phật không thể không hiểu. Giáo lý hành quả đều có hình tướng riêng, đều phải rõ ràng, đều phải sáng tỏ. Chúng ta tu học mới có thành tựu được, mới có thể sanh lòng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Bạn không mỏi không chán thì tự nhiên có thể dũng mãnh tinh tận. Chúng ta xem tiếp loại thứ năm, lệnh chúng sanh quán thuyết pháp xứ cũ. Ở trong bộ đại kinh này, Thanh Lương đại sư mặc dù nói cho chúng ta chín hội bảy xứ, nhưng lý trưởng giả lão nhân gia ngài ở trong hợp luận giảng 10 hội 10 xứ. Đại sư và trưởng giả thuyết pháp khác nhau, song ý nghĩa không hề mâu thuẫn. Từ chỗ này chúng ta cũng có thể thể hội được sự viên dung của Phật pháp tự tại vô ngại. Trên thực tế, nơi thuyết pháp là khắp mọi lúc, khắp mọi nơi, không lúc nào, không nơi nào không phải là nơi thuyết pháp của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Nếu như chúng ta thể hội được, thật sự là thọ dụng vô cùng. Đích thực cổ đức có câu: viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Viên nhân học pháp đương nhiên cũng là vô pháp bất viên. Vấn đề là chúng ta làm sao có thể dưỡng thành căn tánh viên đúng. Điều thứ nhất, trong thức tối thắng là chủng tánh Bồ Tát. Chúng ta còn phải thăng hơn điều ấy một cấp, chủng tánh Bồ Tát viên đúng. Điều này phải bồi dưỡng, không phải làm không được. Nếu chúng ta hiểu được cách để bồi dưỡng thì không phải làm không được. Phương pháp bồi dưỡng cũng có rất nhiều loại, vô lượng vô biên. Như người căn tánh chúng ta, đó gọi là phần tử tri thức, không phải thượng căn lợi trí, cũng không phải hạ ngu. Phần tử tri thức thuộc trình độ bậc trung, phương pháp tối thắng là y giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó còn tại thế, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phải biết, chính là vì những người vừa căn tánh như chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta nhập môn từ giáo hạ rất là lý tưởng. Đối với đại giáo, đầu tiên phải có đủ tín tâm. Tín di đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Không có tín tâm không được. Với kinh giáo phải có đủ tín tâm. Với thiện tri thức phải có đủ tín tâm. Thiện tri thức tuy có hành bất thiện, nhưng chúng ta đối với họ vẫn là có đủ tín tâm viên mãn. Chúng ta thành tựu rồi. Những lời này là văn thù Bồ Tát chỉ dạy thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử ra đi tham học, Bồ Tát dạy ngài tâm thái tham học, thái độ tâm lý đã nói rất minh bạch. Trên thực tế, văn thù Bồ Tát dạy thiện tài chính là dạy chúng ta. Chúng ta là phàm phu, nhìn thấy người khác có một chút lỗi lầm nhỏ nhặt thì để ở trong lòng phê bình nghị luận, tính tâm đối với họ hao giảm đi quá lớn. Đến cuối cùng thiệt hại là ai? Thiệt hại là chính mình. Sai rồi, sai lầm hoàn toàn. Cho nên văn thù Bồ Tát dạy thiện tài, nhìn thấy thiện tri thức có lỗi lầm, chúng ta học pháp của họ, không học lỗi của họ, vậy mới là đúng. Thiện tri thức họ thật có pháp. Thanh Lương Đại Sư nói rất hay: nhân phi thánh hiền, thuộc năng vô quá. Luận đến đại thánh đại hiền Trung Hoa, Nghiêu Thuấn, Nghiêu Thuấn nếu muốn làm không có lỗi cũng rất khó khăn, huống chi là người bình thường. Bạn đòi tìm ra một lão sư hoàn toàn không có lỗi lầm theo học họ, Thanh Lương Đại Sư nói ngoại trừ Phật ra thì bạn không tìm được đâu. Đẳng giác Bồ Tát còn có lỗi lầm, bạn đi đến đâu mà tìm? Lại huống chi đại thiện tri thức, các ngài thông quyền đạt biến, có rất nhiều lỗi lầm là ngài cố ý thị hiện, là ngài muốn độ riêng cho một chúng sanh nào đó. Phàm phu chúng ta đâu biết. Đại chúng mà lão sư tiếp dẫn đông, quá khứ tôi ở Đài Trung, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tiếp dẫn đại chúng. Đài Trung Liên xã đăng ký có hơn 200.000 người, có họ tên, có địa chỉ. Lúc ấy thầy ở Đài Trung dạy học mới có mấy năm. Trong số 200.000 người này, quý vị nói căn tánh phức tạp biết bao. Lão nhân gia ngài thiện xảo phương tiện, tùy cơ khí giáo. Đối với người nào là phương pháp nào, chúng tôi nhìn thấy một chút, chưa nhìn thấy hoàn toàn. Chúng tôi minh bạch rồi, chúng tôi học tập từ trong này. Tại sao chúng tôi đã chọn theo con đường này? Tương lai diện đại chúng mà tôi tiếp xúc cũng vô cùng rộng, cũng vô cùng phức tạp. Tôi đối với loại chúng sanh nào, tôi phải dùng phương pháp gì để tiếp dẫn họ? Phương pháp cách làm khác nhau. Có giáo hóa gì chính diện, cũng có cảm triệu họ về phản diện. Không phải một phương pháp, không phải một kiểu mẫu. Nhưng chúng tôi có một mục tiêu, một phương hướng, là giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu, giúp đỡ họ viên thành Phật đạo ở trong một đời này. Cách làm phương thức là linh hoạt, cho nên chúng ta thân cận hiện tri thức, không phải nhìn một mặt, mà phải nhìn mọi phương diện của họ. Lòng tôn kính, lòng tôn sư trọng đạo của chúng ta mới sanh khởi lên, mới chịu cảm động, mới bội phục thật sự. Cho nên chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị xem trong các loại kinh điển thể hội về mọi phương diện, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngay bên cạnh ta, ở ngay trước mặt. Vì sao? Vì kinh điển giảng rất chi tiết, chi tiết hơn cả kinh điển Nho Gia giảng Khổng Lão Phu Tử nhiều lắm. Chúng ta từ trong kinh giáo quả thực là cùng một chỗ, giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật luôn luôn chẳng rời hình ảnh. Làm sao mà không được lợi ích? Điều thứ sáu, lệnh thành thuộc giả đắc giải thoát cố. Điều này rất quan trọng. Người căn tánh thành thuộc, nói theo lời hiện đại, là giúp đỡ họ giảng sanh. Khích lệ họ, dẫn đạo họ. Ở trong một đời này chắc chắn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn giúp đỡ một người giảng sanh chính là giúp đỡ một tôn Bồ Tát thành Phật. Khi họ không giảng sanh thì nói lão thật, họ là phàm phu. Họ giảng sanh rồi thì người này khẳng định là Bồ Tát. Tại sao? Bậc thành thục. Bồ Tát là bậc thành thục. Hình tượng mà bậc thành thục họ đã thị hiện khác nhau. Ở thế gian chúng ta, nam nữ già trẻ, mọi ngành mọi nghề, tự chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ, phải quan sát cẩn thận. Người không có thiện căn, giúp đỡ họ trồng thiện căn. Điều này chiếm đa số. Người đã có thiện căn, họ nghe được Phật pháp, nghe được Phật danh, sanh lòng hoan hỷ, sanh lòng cung kính. Người này có thiện căn. Người có thiện căn phải giúp đỡ họ tăng trưởng thiện căn. Hay nói cách khác, phải ngăn ngừa, đừng để cho họ thối tâm. Người thiện căn thành thục là loại người nào? Chán ngán đối với thế gian này, có một nguyện vọng khẩn thiết, muốn cầu sanh tịnh độ. Thiện căn này thành thục rồi, chúng ta phải giúp họ một phen, phải dạy cho họ phương pháp thành Phật. Có vài người không tin tưởng tịnh độ. Dùng phương pháp nào? Truyện giảng sanh. Người niệm Phật giảng sanh thời xưa là tịnh độ thánh hiền lục. Người giảng sanh thời cận đại có cận đại giảng sanh truyện, xem nhiều những thứ này. Nếu đối với điều này, đây là ghi chép thôi, chưa hẳn đáng tin cậy. Cho họ xem nhiều hơn những sự tích về nhân quả báo ứng. Điều này càng gần càng tốt. Cho nên thời kỳ tôi ở Đài Loan có không ít đồng tu họ cứ sưu tập từ sách báo tạp chí, không ít. Thời cận đại quả thật có người nào đó, có chuyện nào đó nói lên ấn tượng của mọi người đều vẫn rất sâu sắc. Được lắm. Sưu tập khắp nơi ở Trung Hoa lẫn ngoại quốc, bạn để cho họ xem những thứ này trước, sẽ khai phát tính tâm của họ. Sau đó lại cho họ xem truyện giảng sanh, thì họ có thể tiếp thu. Có người chắc chắn có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Điều kiện tiên quyết là ta học Phật phải khẳng định con người không phải chết rồi tất cả đều hết. Ấy chắc chắn là tà tri, tà kiến sai lầm. Con người đã có kiếp sau rồi, người thông minh nên suy nghĩ vì kiếp sau cho tốt. Một đời này rất ngắn, đời sau rất dài. Người thông minh có mắt trước sau, có thể nghĩ đến đời nữa kiếp sau ta phải đi về đâu. Những ngày trong đời nữa kiếp sau sẽ sống như thế nào? Bình thường chúng ta có nghĩ đến chưa? Có thường hay nghĩ đến chưa? Có người thường có ý niệm này thì họ sẽ trở nên căng thục. Nếu chẳng phải căng thục mà ý niệm đó có khả năng là thỉnh thoảng có, không phải thường xuyên có. Thường xuyên có là căng thục. Còn có một số người chán đời, sống ở thế gian này lâu rồi, hoàn cảnh như thế nào cũng đều trải qua cả, cuối cùng cảm giác là nhàm chán. Người yếm thị, kết quả của họ quá nữa là tự sát. Tự sát không thể giải quyết vấn đề. Bất cứ phương thức tự sát nào, sự thật là họ cứ 7 ngày phải biểu diễn lặp đi lặp lại một lần, vậy rất đau khổ. Đó thật là tự chuốc rắc rối. Người như vậy thì bạn phải khuyên họ, anh đã chán ghét vì thế gian này rồi, đi đến thế giới cực lạc không phải rất hay sao? Có thể giới thiệu họ đến thế giới Tây Phương cực lạc, dẫn đạo họ thân cận A Di Đà Phật. Thường rồi họ quay đầu, họ sẽ càng dụng công hơn người bình thường. Tại sao? Người bình thường tham luyến đối với thế duyên, không nỡ đành buông xuống, còn họ lạnh nhạt với thế duyên rồi, không có lòng tham luyến nữa. Nếu họ tìm được một con đường thì họ sẽ rất dụng công, rất nỗ lực để mà tu học, họ sẽ thành công. Đây thật sự là từ Tam Đồ cứu họ ra, tiện đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, công đức vô lượng vô biên. Thế gian giảng kinh thuyết pháp có lợi ích công đức này. Điều thứ bảy, lệnh tùy thuận vấn chánh nghĩa cũ. Tùy thuận đại chúng tu học, gặp được chỗ có nghi hoặc, hướng thiện tri thức, hướng đồng tham đạo hữu thỉnh giáo, dạy và học cùng tiến, giúp đỡ chúng ta khai trí tuệ, giúp đỡ chúng ta đọa nghi sanh tịnh. Cho nên đạo tràng giảng kinh, nếu là có duyên phận đặc biệt thù thắng, thì pháp thuần chánh, không có gì không cảm động lòng người, không có gì không ảnh hưởng đến đại chúng xã hội. Ở trong Phật Pháp nói, ảnh hưởng được lan đến chúng sanh chính pháp giới. Đoạn này giới thiệu đến đây thôi. Chúng ta xem đoạn thứ hai. Hưng cũng thử chư thí chủ, nhất nhất giai hiện, bất tư nghị chư cúng dường dân, vũ ư Như Lai đạo tràng chúng hải. Kinh văn đến chỗ này, đây là một đoạn. Đoạn này là nêu số. Thử chư thí chủ là chúng ta lúc trước từ lúc khai kinh, niệm luôn đến chỗ này, hồi tưởng lại, đích thực là không ít. Vị sanh chúng là thí chủ của thế gian, bao gồm 28 tầng trời. Trong lục đạo, Tu La, La Sát, Bát Bộ Quỷ Thần, mười chín loại tạp thần chúng, Tứ Dương Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đầu Suất Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, lại đi lên nữa là Sắc Giới Thiên, Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, 18 tầng trời. Ở dưới có súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Mỗi một tộc loại đều có người lãnh đạo. Chúng ta hiện nay nói là người lãnh đạo. Hoặc giả nói đều có thủ lĩnh. Trong kinh Phật xưng là Dương, chính là người dẫn đầu trong một tộc quần này. Họ đi ra làm đại biểu, rất có ý vị. Đại biểu này còn cấu thành đoàn đại biểu. Bạn thấy mỗi một tộc loại đều có 10 vị, có khi có 11 vị. Mỗi một vị đại biểu đều đại biểu đại chúng vô lượng vô biên trong đồng loại của họ. Vì nhìn ở trên bề ngoài kinh là thế giới hoa tạng, trên thực tế bao gồm luôn tận pháp giới hư không giới. Hết thảy mọi cõi đất chư Phật mười phương ba đời, chúng sanh vô lượng vô biên chính pháp giới trong mỗi một cõi đất. Đó là cảnh giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thật sự là không thể nghĩ bàn. Thử chư thế chủ là nói những đại chúng ở phần trước, nhất nhất giai hiện bất tư nghị chư cúng dường dân, các ngài cúng dường ở sau đại hội tán thán, mang theo những lễ vật này đều là dạy cho chúng ta. Chúng ta phải học ngay trong đời sống thường ngày. Bạn nhìn xem, chúng ta đến một nơi, bất kể nơi này là xa lạ hay là chung thân quen, phải hiểu đi bái hội trước. Bái hội trước phải biết lễ tiết, lễ mạo phải chu đáo. Khi gặp mặt phải biết xưng tán, phải biết cách xưng tán thế nào. Bồ Tát này không dạy cho chúng ta hết hay sao? Sau khi xưng tán, bạn mang những lễ vật này cần tặng lễ cúng dường. Đó là dạy cho chúng ta xử sự đãi người tiếp vật. Khi chúng ta ở trong đó học, phải thực hành vào trong đời sống, phải là học hiểu, bạn sẽ nhận được sự hoan nghênh của tất cả đại chúng trong xã hội. Nói thực tại, những điều được kinh văn dài đến thế này biểu diễn toàn là tứ nhiếp lục độ, một câu đều nói hết cả rồi. Mang theo cúng dường vũ ư Như Lai đạo tràng chúng hải, vũ này là động từ hình dung đồ dùng cúng dường nhiều, có vẻ giống như từ không trung rơi xuống để cúng dường đại chúng đạo tràng. Đại chúng là ai? Hết thảy mọi chúng sanh trong cõi đất chư Phật tận hư không biển pháp giới. Trên là chư Phật Như Lai, dưới là chúng sanh tam đồ. Bạn nhìn xem cảnh giới này lớn biết bao, tâm lượng lớn biết bao. Dưới đây có 12 câu, đó là nêu mấy ví dụ đơn giản. Vì sao? Đồ cúng dường của những thế chủ này bạn làm sao có thể nói rõ ràng? Đồng thời cũng không tất yếu. Nêu mấy ví dụ đơn giản nói ra là có thể rồi. Sở dĩ nhất thiết hương hoa trang nghiêm dân, hiện tại tặng hoa là phổ biến nhất, bất luận là ở Trung Hoa hay ở ngoại quốc, đặc biệt là ở ngoại quốc. Mọi tụ hội chúc mừng đều tặng hoa. tặng một giỏ hoa, tặng một chậu hoa, tặng một dòng hoa, ít nhất là tặng một cành hoa, đại biểu kính ý của họ, cúng dường. Tặng hương, trang nghiêm đạo tràng. Phần trước nói qua cho các vị, mọi lúc mọi nơi thấy đều là đạo tràng hoa nghiêm. Đó là loại thứ nhất trong lễ vật. Loại thứ hai, nhất thiết mani diệu sức dân. Đó là châu báu mà hiện tại chúng ta thường hay nhìn thấy trong đời sống thường ngày. Châu báu, đó là một loại thuộc về châu báu. Đương nhiên giá trị thông thường chúng khá cao. Tặng những châu báu này đồ trang sức đeo lên mình, như trâm cài, bên trong đó cũng bao gồm đồ trang sức trong hoàn cảnh. Vì tiếp theo nó còn có nhất thiết bửu diệm hoa dõng dân. Đó không phải là trang sức ở trên mình, trang sức này ở hoàn cảnh cư trú. Phòng ốc cung điện nơi bạn ở, như bây giờ chúng ta gặp lễ Noel năm mới ở ngoại quốc, có những đường phố về đêm, có rất nhiều đèn trang trí, đích thực là đủ sắc màu. Trên không con đường đều kết thành lưới sáng, bửu diệm hoa dõng. Thành phố nhỏ nơi này không có phồn hoa náo nhiệt đến thế. Chúng tôi ở Hồng Kông, mọi nơi có thể nhìn thấy. Ở Singapore, bạn thấy mỗi một năm đường Orchard là náo nhiệt nhất. Bạn ở trên đường Orchard có thể nhìn thấy nhất thiết bửu diệm hoa dõng dân, vô biên chủng loại mani bửu diên quang dân. Có những điều mà thế gian chúng ta không tài nào tỉ dụ nổi. Vô biên chủng loại là nói chủng loại đa dạng, rất nhiều. Mani bửu diên quang, diên quang mà mani bửu thành tựu. Diên quang biểu cho trí tuệ viên mãn. Nhất khi chúng sắc bửu chân châu tạng dân. Trân châu trong thế giới của chúng ta cũng có, là một trong bảy báu, nhưng không sánh bằng bảy báu trên cõi trời, càng không sánh bằng bảy báu của Tỳ Lô Giá Na Phật trong thế giới Hoa Tạng. Bạn sẽ hỏi gì sau? Những thứ này đều là duy thức sở biến, đều là tổng tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của lục đạo phàm phu chúng ta không sánh bằng thiên nhân, không sánh bằng thanh văn và duyên giác, càng không sánh bằng Bồ Tát. Có thể sánh với Phật chỗ nào? Sao mỗi một loại cúng dường đều dùng một chữ dân? Dân này ý nghĩa đại biểu rất sâu, đại biểu tướng hữu, tánh dù, sự hữu, lý dù. Về hình thức cúng dường, một mảy may đều không khiếm khuyết, lễ mạo chu đáo. Trong lòng thanh thanh tịnh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần, đó gọi là dân. Không đắm tướng, thì cúng dường này mới gọi là công đức viên mãn. Nếu cúng dường mà có cố chấp thì đó là phước đức chứ không phải công đức. Trong tất cả cúng dường, người với người chúng ta giao giảng, lễ vật chúng ta tóm lại là tận tâm tận lực làm cho vô cùng viên mãn, làm cho phong phú tốt đẹp vô cùng, trong lòng thanh tịnh không đắm dấu vết nào cả, đó là công đức. Hiển thị tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi này, ở ngay trong cúng dường này hiển thị ra viên mãn. Sự vật là đại biểu. Trên thực tế là dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi vào cúng dường. Cúng dường chân thật, món đồ là biểu pháp mà thôi. Nhất định phải hiểu ý nghĩa này. Câu thứ sáu: nhất thiết bửu chiên đàn hương dân. Đây là nói đàn hương mà Phật môn chúng ta thường dùng. Đây là cúng phẩm rất danh quý để đốt hương cúng Phật. Trong đàn hương mà nhất là trầm hương. Câu thứ bảy: nhất thiết bửu cái dân. Bửu cái là thuộc về món trang nghiêm, chúng ta nói chung là đạo cụ. Nó cũng có tác dụng ngăn ngừa nắng nóng, ngăn ngừa bụi tro. Hồi thuở trước, vua chúa đại thần khi đi tuần, trong đội nghi trượng không thể thiếu thứ này. Câu thứ tám: thanh tịnh diệu thanh mani dương dân. Câu này chúng ta biết được là âm nhạc, nhạc đội. Thanh tịnh diệu thanh, mani dương là như ý bửu. dùng nó để hình dung thanh tịnh diệu âm. Bạn nghe rồi hết sức đã tai, hết sức hoan hỷ. Âm nhạc diễn tấu này đều là có thể giúp đỡ người tiêu trừ phiền não, được trí tuệ thanh tịnh. Câu thứ 9, Nhật Quang Mani Anh Lạc Luân Dân. Nhật Quang ở thế gian có người chúng ta, ánh sáng lớn nhất là ánh sáng mặt trời, tiếp theo là ánh trăng, loại thứ ba là ánh đèn, cho nên thường dùng nhật nguyệt đăng. Ở chỗ này đó là tỷ dụ, như ánh sáng của dần mặt trời là viên mãn như thế, anh lạc luân dân. Anh lạc là đeo ở trên mình, là trang sức thuộc về thân thể. Nhất thiết bửu quang minh tạng dân. Nhất thiết bửu thì nhiều lắm. Chúng bửu tạp thành. Mỗi một loại báo đều tỏa sáng, màu sáng khác nhau. Chúng bửu tụ tập vào một chỗ gọi là tạng. Ánh sáng được tỏa ra gọi là lắm đủ màu sắc, đẹp khôn tả xiết. Những điều thông thường người Trung Hoa nói chậu gom báo, dùng chậu chứa đầy những loại trân báu này. Câu cuối cùng, nhất thiết các biệt trang nghiêm cụ dân. Phần trước là cùng chung, câu phần sau có riêng biệt, có ý nghĩa biểu pháp đặc biệt. Tổng kết, như thị đẳng chư cúng dường dân, kỳ số vô lượng bất khả tư nghị. Câu này là điều chúng ta có thể thể hội được. Vì sao? Số lượng của thế chủ không thể nghĩ bàn. Những đồ cúng dường mà mỗi người mang theo đương nhiên là không thể nghĩ bàn. Thử chư thế chủ, nhất nhất giai hiện như thị cúng dường dân, vũ ư Như Lai đảo tràng chúng hải, mi bất chu biến. Tham gia pháp hội Hoa Nghiêm, thế chủ vô lượng vô biên trong mười phương thế giới, mỗi một vị ở đây giảng cho chúng ta biết. Đều mang theo đồ cúng chung, hương hoa tràn phan bửu cái, đồ cúng chung, có cúng dường đặc biệt riêng, số lượng vô lượng vô biên. Đến đạo tràng để cúng Phật, cúng chúng mi bất chu biến, viên viên mãn mãn. Chúng ta có thể bình tĩnh suy nghĩ cảnh giới thù thắng trang nghiêm như vậy. Cẩn thận mà thể hội, sự thù thắng cứu cánh viên mãn khôn sánh của Phật pháp, không chỉ là chúng ta phải học, mà chúng sanh chính pháp giới, có kẻ nào không cần học? Có kẻ nào có thể không học? Tính tâm của chúng ta đối với học Phật, ý nguyện học Phật, đích thực là ào ạt mà sanh. Không cần đi khuyến khích, bạn chỉ cần nhìn thấy cảnh giới này thì tự nhiên sẽ phát tâm. Đoạn ở đằng sau đây, kế thông vô tận, đó là tổng kết. Như thử thế giới trung, nhất nhất thế chủ, tâm sanh hoan hỷ, như thị cúng dường. Câu này là kết bên trong thế giới hoa tạng, kết hoa tạng nội, kỳ hoa tạng trang nghiêm thế giới hải trung, nhất thiết thế giới sở hữu thế chủ, tất diệt như thị nhi di cúng dường. Đến chỗ này là một đoạn, đó là kết bên ngoài thế giới hoa tạng. Chúng ta từ trong này có thể nhìn thấy, trước hết là nói trong đại hội, nhất thiết thế chủ tâm sanh hoan hỷ. Còn có phân biệt chấp trước chỗ nào? Thế giới này nguyên bản là một nhà. Chúng ta ngày nay không liễu giải chân tướng sự thật, chia tự chia tha, mỗi bên không những không thể tương dung, mà còn sản sinh tật đố chướng ngại, tạo rất nhiều, rất nhiều sai lầm, tội nghiệp. Nguyên nhân gì? Không liễu giải chân tướng sự thật. Chúng ta ở trong đó thấy, quý vị thấy trong đại thế giới kia, cõi đất với cõi đất, tộc loại với tộc loại là một nhà. Thế giới Hoa Tạng là đại gia đình, là gia đình của mình. Nếu như chúng ta đích thực thể hội được, minh bạch, giác ngộ rồi, thì chúc mừng bạn, bạn đã chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Thế giới Hoa Tạng là tịnh độ, thế giới Hoa Tạng là pháp thân. Thân tức là độ, độ tức là thân, thân độ bất nhị. Đó gọi là pháp thân. Bát nhã trong tự tánh, khắp hư không pháp giới, ấy là trí thân. Sau khi giác ngộ, vọng tưởng phân biệt chấp trước vĩnh viễn đoạn tận rồi. Đó là đại tự tại thân, chân chánh giải thoát thân. Hư không pháp giới là cảnh giới sinh hoạt của mình. Lời chúng ta nói hiện nay là không gian sinh hoạt của chúng ta, là phạm vi hoạt động của chúng ta. Tận hư không biến pháp giới, không gian được các nhà khoa học hiện nay nói có rất nhiều, rất nhiều chiều khác nhau. Lúc này không gian mọi chiều khác nhau đều đột phá toàn bộ cả. Hết thảy mọi chướng ngại đều tiêu trừ. Câu tiếp theo là bên ngoài thế giới Hoa Tạng, chúng ta nói ảnh hưởng được lan ra. Ảnh hưởng được lan ra, nói thực tại câu nói này không thỏa đáng. Vì sao? Vì có ảnh hưởng được lan ra thì bạn còn có khác biệt trong và ngoài. Nhất thiết là không có khác biệt trong và ngoài. Nhất thiết thế giới sở hữu thế chủ, tất diệt như thị nhi di cúng dường. Đích thực là tận pháp giới, tận hư không pháp giới, dung thành một chỉnh thể. Chúng ta nghĩ ngợi loại khí tượng này, thù thắng trang nghiêm như vậy, thật sự không thể nghĩ bàn. Thôi hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.